Truyền thông quốc nội hồi Hà tuần tháng 10 dẫn lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã xây dựng đề án thí điểm thực hiện chế độ thực tập tập sự lãnh đạo, quản lý và trình lên Bộ Chính trị đề án này. Theo đề án vừa nêu, những chức danh quản lý, lãnh đạo cấp phó bao gồm Thứ trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Sở và tương đương sẽ được thí điểm tập sự lãnh đạo. Điều đáng chú ý trong đề án là tiêu chuẩn điều kiện thực tập tập sự áp dụng với cán bộ ở độ tuổi 40, nam dưới 45 tuổi và nữ dưới 40 tuổi, bên cạnh có 3 năm liên tiếp làm tốt trách nhiệm được giao, được cấp thẩm quyền, đề nghị và phê duyệt, cấp ủy thông qua và cơ quan có nhu cầu bổ sung chức danh lãnh đạo, quản lý. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, nói với AFA, bà cho rằng đây là một sự thay đổi tích cực trong việc bồi dưỡng cán bộ trẻ tại Việt Nam.
Như chúng ta thấy từ trước và cho đến nay, thì những người lãnh đạo Việt Nam thì thường là khá là cao tuổi. Cái số người mà ở cái hàm thứ trưởng, bộ trưởng mà ngoài 40 tuổi được coi là khá là đặc biệt và có một quan điểm chung là không tin tưởng vào những người trẻ. Từ trước đến nay trong cái xã hội Việt Nam thì là như vậy, và tôi nghĩ là cũng chẳng riêng ở Việt Nam mà ở châu Á, về cơ bản là người ta vẫn coi những người trẻ là không có kinh nghiệm và không có năng lực. Chính vì thế cho nên là cái việc mà ở Việt Nam người ta chủ trương lựa chọn và người ta chủ trương bồi dưỡng cho cán bộ trẻ như vậy, thì tôi nghĩ đấy là một cái dấu hiệu đáng mừng.
Trong khi đó, Đài Á Châu Tự Do ghi nhận không ít ý kiến trên các trang fanpage của truyền thông trong nước bày tỏ sự quan ngại rằng việc quy định tuổi đối với cán bộ lãnh đạo là không hợp lý, và việc chọn lựa người lãnh đạo phải dựa vào tiêu chí có tài, có đức thì mới hữu dụng cho quốc gia. Ông Duy Lê, một chuyên gia về quản trị, là người có cơ hội làm việc và tiếp xúc với rất nhiều người trẻ tại Việt Nam, chia sẻ với AFA rằng ông nhận thấy thế hệ trẻ Việt Nam trong vòng 1-2 thập niên qua thì đa số là những người thiếu kiến thức sống cũng như kinh nghiệm làm việc, và còn là những người vọng tưởng, chỉ muốn không làm gì mà giàu có nhanh chóng. Tuy nhiên, vị chuyên gia này nhận xét, trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều hơn những người trẻ du học đàng hoàng ở nước ngoài trở về nước sinh sống và làm việc với nhiều hoài bão lớn. Nhận định về chủ trương của Việt Nam sẽ thí điểm thực hành cán bộ lãnh đạo cấp phó lên đến chức danh thứ trưởng ở độ tuổi 40 trong thời gian tới, ông Duy Lê nói với AFA.
Nhiều người trẻ mà có đi học nước ngoài về thì nó cũng tốt, trẻ hóa cũng tốt mà. Vấn đề là nếu như những người đó vào thể chế nhà nước thì là cũng mong chờ gì? Mong chờ chúng năng lực của họ để làm cho đất nước tốt hơn, hay là đó là cơ hội để đi kiếm trả? Đâu đó cũng có người tốt, đâu đó cũng có người có muốn cống hiến. Nhưng mà vào trong cái vùng máy này thì liệu rằng là họ có giữ được cái lập trường, quan điểm và suy nghĩ ban đầu của họ không? Là một thời gian sau thì là giống như những người đang ở trong hệ thống đó.
Đồng quan điểm với chuyên gia độc lập Duy Lê, một số người quan tâm thông tin về đề án thí điểm tập sự cán bộ quản lý cấp cao trẻ tuổi, khẳng định đây là cơ hội tốt cho những người trẻ, xem như là một động lực để phấn đấu, nhất là những ai có tâm nguyện đóng góp phụng sự cho đất nước và cho sự phát triển của quốc gia. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến quan ngại về cơ chế hành chính hiện nay sẽ là lực cản đối với những cán bộ trẻ có nhiệt huyết cống hiến. Cô Nguyễn Trang Nhung, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, nhấn mạnh với AFA.
Có thể cái sự e ngại nó đến từ chẳng hạn như là cái cơ chế quy hoạch người vào những vị trí như thế này ấy, liệu có đủ chặt chẽ để cho những người có tư tưởng cấp tiến hoặc là cởi mở hơn so với cái mức mà họ mong muốn ấy, vào được hay không? Theo khuôn khổ của họ ấy, tức là một mặt họ vẫn muốn cải cách cái hệ thống hành chính với bộ máy nhà nước bằng cách là khuyến khích người trẻ vào, nhưng một mặt khác thì tôi nghĩ rằng họ vẫn có những cái cơ chế để đưa những người có những cái tư tưởng thích hợp với hệ thống để vào trong bộ máy.
Truyền thông quốc nội trong năm 2018 đăng tải thông tin công tác tuyển dụng công chức, bổ nhiệm cán bộ tại các tỉnh thành ở Việt Nam vẫn xảy ra các hiện tượng tiêu cực. Đơn cử như trường hợp hàng chục ứng viên trúng tuyển công chức tại thành phố Hải Phòng sử dụng chứng chỉ tiếng Anh không được Bộ Giáo dục Đào tạo cấp phép. hay cán bộ ở Đắk Lắk tiết lộ đề thi cho những người quen biết trước khi cuộc thi tuyển công chức diễn ra. Mới đây nhất vào ngày 6 tháng 11, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố kết luận hơn 100 công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo tại tỉnh Lâm Đồng. Trước đây vào đầu năm 2018, lên tiếng với AFA liên quan bộ máy cán bộ hành chính của Việt Nam, giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam khẳng định với AFA rằng
cái bộ máy hành chính của Đảng và hành chính của nhà nước thì bám vào một biên chế với đồng lương không cao, nhưng ai cũng muốn bám lên cái đó vì bên cạnh lương thì còn bổng. Bổng đã lớn rồi nhưng mà còn dựa vào quyền để mà đục khoét của dân, thì cái tham nhũng này á mới là cái khủng khiếp. Nó từ trên xuống dưới, càng lên cao thì càng tham nhũng lớn, và khi mà ở trên chó bu nó tham nhũng thì cấp dưới tội gì mà không tham nhũng, và cứ thế nó xuống đến tận cơ sở. Cho nên cả một cái bộ máy đó không phương cứu chữa.
Đài Á Châu Tự Do nêu vấn đề với Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội về các ý kiến quan ngại cơ chế hành chính sẽ cản trở chủ trương trẻ hóa cán bộ lãnh đạo. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng đưa ra nhận định rằng đề án thí điểm tập sự cán bộ cấp cao kết hợp với những hoạt động chống tham nhũng của chính phủ có thể
giúp cho cái việc tuyển dụng những người trẻ tuổi mà có năng lực vào bộ máy thì nó sẽ không có những vấn đề tiêu cực, tức là đảm bảo là tuyển dụng được, lựa chọn được những người thực sự có tài, chứ không phải là những người không có tài mà lại có thể chạy trọt hoặc là hối lộ, hay là vì một cái bộ máy nó không trong sạch mà người ta đạt được cái vị trí của mình.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng đón nhận thông tin Việt Nam sẽ thực hiện thí điểm tập sự cán bộ lãnh đạo, quản lý đến cấp thứ trưởng ở độ tuổi 40 như thế nào, một số bạn trẻ đài AFA tiếp xúc bày tỏ họ hân hoan với thông tin này, bởi vì đối với họ, đó là một sự công nhận năng lực cũng như khát vọng cống hiến cho nước nhà của họ, có thể bắt kịp với thế giới trong thời đại hiện nay, vì một Việt Nam phú cường, văn minh và dân chủ.